Đế Bá, chương 1840, tàn phá mị cảnh, góc truyện audio.com, xuyên hải toa nha có thể đi thông tàn phá mị cảnh, bao nhiêu thời đại xuất hiện qua, hôm nay đã xuất hiện lần nữa. Đây là ý vị như thế nào, chẳng lẽ nói nó có ý nghĩa sẽ phá giải bí ẩn hay sao? Một cường giả được đại truyền thừa phái tới nói ra, trưởng môn bọn họ đã nói với bọn họ một ít chuyện. Cũng có một ít truyền thừa cường đại hoặc là cương quốc lớn không có hứng thú, có một lão đại hiền lắc đầu, nói ra. Xuyên hải toa xuất thế thì như thế nào, đi tàn phá mị cảnh thì thế nào? Kết quả vẫn là một chuyến đi tay không, chỗ đó đã trở thành một khu vực phế tích. Nhưng mà nghe nói cổ thuần tiên đế còn trẻ đã đi vào tàn phá mị cảnh, tại đó đạt được kỳ ngộ vô thượng, tìm được mị linh bổn nguyên. Có môn hạ cường giả tò mò nói ra, đại hiền thế hệ trước cười lên, nói ra, đó là chuyện rất xa xôi, đó đã là chuyện của thời đại hoang mãng. Mặc kệ cổ thuần tiên đế có phải đạt được kỳ ngộ khó lường hay không, đó là chuyện đã qua rồi, sau cổ thuần tiên đế đã bao nhiêu thời đại, xuyên hải toa cũng từng xuất hiện qua nhiều lần, nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào khác đạt được cái gì, chỗ đó là khu vực bị vứt bỏ, căn bản cũng không có cái gì. Có một ít đại nhân vật cho rằng tàn phá mị cảnh căn bản cũng không có cái gì. Càng không có kỳ ngộ gì, nhưng mà có rất nhiều cường giả của tông môn hoặc thánh địa xuất động muốn vào tàn phá mị cảnh tìm tòi nghiên cứu. Trên thực tế, về tin tức xuyên hải toa truyền ra ngoài, có đế thống tiên môn thập phần coi trọng, đặc biệt là mị linh đế thống tiên môn càng thêm coi trọng, bọn họ đều phái cường giả tới đây, nhưng mà cường giả của bọn họ rất ít lộ diện. Đa số là không lộ chân thân, muốn vào tàn phá mị cảnh tìm tòi thế nào. Trên thực tế mị linh nhất tộc càng có hứng thú đậm đặc với tàn phá mị cảnh, bởi vì có mị linh tiên hiền đã từng suy đoán tàn phá mị cảnh có ngàn vạn liên hệ với mị linh bọn họ, thậm chí có người nói, nơi này có liên quan tới khởi nguyên của mị linh. Sau khi xuyên hải toa xuất hiện, đó là thời điểm đi thông tới tàn phá mị cảnh, lịch đại tiên hiền mị linh đều có người chuyên môn nghiên cứu tàn phá mị cảnh, nhưng mà chưa từng có người nào có thể biết bên trong tàn phá mị cảnh có cái gì. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều người đời sau cho rằng tàn phá mị cảnh chỉ là khu vực bị vứt đi, hoặc là một chiến trường cổ xưa bị vứt bỏ. Bất kể là như thế nào, trong rừng san hô càng ngày càng nhiều người chú ý tới xuyên hải toa. Xuyên hải toa chậm rãi nổi lên trong vô đề hải câu, hơn nữa còn đang tiến lên phía trước. Từ khi xuyên hải toa nổi lên, xuyên hải toa phát sinh một ít biến hóa, bốn cánh cửa xuyên hải toa vào thời điểm xuyên hải toa chạy đi thì chúng từ sáng lên, dường như xuyên hải toa đang hấp thu lực lượng của vô đề hải câu, khiến cho nó có thể mở bốn cánh cửa này ra. Nhưng mà quá trình sáng lên của cánh cửa này rất chậm chạp, từng đạo văn trên cánh cửa không ngừng sinh ra biến hóa, hình như đang từ mở gông xiềng khóa cánh cửa ra. Cánh cửa sắp mở ra, thời điểm cả cánh cửa sáng lên chính là lúc đạo môn hình thành, chỉ cần xuyên qua đạo môn này mới tới được tàn phá mị cảnh. Có đại hiền thế hệ trước đi tới xem, nhìn qua tình huống của xuyên hải toa thì thào tự nói. Vài ngày qua tới bây giờ, cánh cửa rốt cuộc sáng hẳn, tất cả đạo văn và đồ đằng không ngừng đan vào. Góc truyện audio.com, nhau trong nháy mắt chúng bện thành một đạo môn ánh sáng. Đạo môn đã hình thành, có thể đi tàn phá mị cảnh rồi. Nhìn thấy đã xuất hiện đạo môn, tu sĩ vẫn chú ý xuyên hải toa thoáng cái ngây ngốc giữ vững tinh thần. Chúng ta đi vào, có đại hiền thế hệ trước tự mình dẫn đầu, một bước tiến vào đạo môn, trong nháy mắt biến mất trong cánh cửa, môn hạ đệ tử của bọn họ cũng tiến vào đạo môn, tiến vào tàn phá mị cảnh. Đi, chúng ta cũng đi vào đi, chúng ta chính là cổ thuần tiên đế thứ hai, đạt được kỳ ngộ khoáng thế. Rất nhiều tu sĩ đi theo đại hiền bước vào đạo môn, trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế tuyệt địa đa số tu sĩ chưa từng đi vào tàn phá mị cảnh, bọn họ thậm chí không biết trong tàn phá mị cảnh có cái gì, nhưng mà truyền thuyết cổ thuần tiên đế còn trẻ đã từng đạt được kỳ ngộ tại đây, cho nên tất cả tu sĩ mặc kệ mọi việc, mặc kệ trong đó có cái gì, xông vào rồi nói sau. Sau khi rất nhiều người tiến vào tàn phá mị cảnh, Lý Thất Dạ lúc này mới mang theo Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ chạy tới. Xuyên hải toa, nó cũng giống như trong truyền thuyết. Sau khi đi tới vô đề hải câu tận mắt thấy xuyên hải toa, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn cũng sinh ra rung động. Lúc này Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn hai người nhìn nhau, thời điểm này bọn họ mới ý thức được xuyên hải toa xuất thế có liên quan tới Lý Thất Dạ và ma tổ Giáp Xa. Về phần liên hệ trong đó như thế nào, Lý Thất Dạ không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Nhìn thấy xuyên hải toa, nhìn qua đạo môn đã hình thành, Diệp Đồ hỏi. Cánh cửa này đi thông tới tàn phá mị cảnh trong truyền thuyết hay sao? Đúng, Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, đây là con đường duy nhất, không có nó, ngươi vĩnh viễn không thể đi vào tàn phá mị cảnh. Nghe nói tàn phá mị cảnh có liên quan to lớn với mị linh. Đằng Tề Văn cũng nhìn Diệp Đồ nói ra, Đặng Tề Văn hắn xuất thân từ thụ tộc, hứng thú với tàn phá mị cảnh không lớn. Có trời mới biết đấy. Diệp Đồ cũng gãi gãi đầu vừa cười vừa nói. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, giống như cổ thuần tiên đế vậy, tất cả mọi người nói cổ thuần tiên đế còn trẻ ở trong tàn phá mị cảnh đạt được kỳ ngộ to lớn, nhưng nó là thật hay giả căn bản cũng không có người nào biết rõ. Trăm ngàn năm qua, trừ cổ thuần tiên đế đạt được qua kỳ ngộ ra, hình như không có người nào đạt được thứ gì trong tàn phá mị cảnh cả. Nếu như tổ sư của ngươi nghe được ngươi nói như vậy, nói không chừng sẽ đập nát đầu của ngươi đấy. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Đồ, nói ra. Người khác có bảo vật hay không ta không rõ ràng, nhưng mà thủy tổ vô cấu tiên đế của các ngươi ở bên trong đạt được bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Thật, Diệp Đồ ngây ngốc thời điểm này hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết trong tông môn, tâm thần của hắn chấn động, nói chuyện cũng cả lăm, nói ra. Khó, chẳng lẽ nói, chúng ta, vật kia của chúng ta thật sự là có được trong tàn phá mị cảnh. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua xuyên hải toa, không, phải nói là bất hệ chu, nói ra. Thủy tổ vô cấu tiên đế của các ngươi, sau khi trở thành tiên đế thì tự mình đi tới tàn phá mị cảnh một chuyến, đạt được một kiện đồ vật khó lường, nhưng mà chuyện này người đời sau không biết mà thôi. Ngược lại cổ thuần tiên đế còn trẻ đạt được kỳ ngộ lại truyền lưu trăm ngàn thời đại. Cách chương.